Bạn thân mến, chào mừng bạn đã đến với Podcast On Balance trên kênh Việt Success, đem đến những câu chuyện, những bài học đúc rút từ tuệ giác phương Đông và phương Tây nhằm đem đến cho khán giả một sự bình an, sự an lạc cũng như là một niềm cảm hứng ở trong cuộc sống. Và mình hôm nay không phải là Lương Ngọc Tiên mà là Hải Trường, host của tập podcast đặc biệt này, bởi vì chị Lương Ngọc Tiên của chúng ta hôm nay đóng một vai trò khác hơn, đó là làm khách mời của chương trình. Chào mừng chị Tiên đã quay trở lại với Podcast On Balance với một tâm thế hoàn toàn khác.
Rất là cảm ơn Hải Trường và chị thật là vui nãy giờ chị ngồi mà chị cười từ đầu đến cuối. Tại vì cũng là cái câu chào này nhưng mà nó được phát ra từ một người khác và làm cho mình cũng có một cái niềm vui là cái thông điệp của mình nó có cái sự chia sẻ. Hôm nay rất là hân hạnh được ngồi làm diễn giả cho Trường ở trong cái podcast tập On Balance tập này.
Cũng phải cảm ơn chị Tiên là đã mời em làm cái người host cho cái tập podcast này. Trong một cái dịp năm mới như thế này thì mọi người thường chúc nhau những cái lời chúc sức khỏe, nên là cái tập podcast này cũng là một tập tri ân, cũng là một tập mà đem đến một cái lời chúc sức khỏe đến với các quý vị khán thính giả. Không chỉ là cái lời chúc sức khỏe về mặt thể lý mà còn quan trọng hơn đó là cái lời chúc sức khỏe về mặt tinh thần nữa. Thì trong cái tập này thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn về sức khỏe tinh thần cũng như là cái nội lực ở bên trong một người. Chị Tiên là một trong số những người mà đã tiếp xúc với rất là nhiều những vị thầy này, đã đi gặp gỡ rất nhiều những chuyên gia, và bản thân chị Tiên cũng là một người trainer, một người coach và là host của Podcast On Balance. Hy vọng rằng là trong một cái khoảng thời gian nho nhỏ trong buổi podcast này thì chúng ta sẽ lấy được nhiều những cái chi kiến từ chị Tiên. Vậy thì muốn hỏi chị một cái câu đầu tiên, đó là những cái cảm hứng nào, là cái cách thức nào, những cảm hứng nào đã giúp chị lựa chọn những cái tập cho On Balance? Bởi vì em biết là có những cái chủ đề nó rất hay, nó rất là chạm với nhiều khán giả. Bởi vì bản thân em cũng là một người coi nhiều cái tập của chị nên là em mới thuộc cái câu thoại giới thiệu của chị là như vậy.
Chị cảm ơn câu hỏi của Trường. Và có lẽ là khán giả hay là Trường là một khán giả, khi mà mình xem podcast thì mình nghĩ là mỗi cái tập podcast có lẽ là nó bắt đầu bằng cái chủ đề, rồi nó mới có câu chuyện. Nhưng mà trên thực tế thì những cái tập podcast nó bắt đầu từ cái thời điểm mà mình có cái cơ hội được tiếp xúc với lại những cái vị diễn giả, là những người thầy hoặc là những cái người mình gọi là những chuyên gia mà cá nhân chị rất là ngưỡng mộ và kính trọng. Thì mỗi khi mà mình chị biết trước á, là chị sẽ được có cái khoảng thời gian đó với lại nhân vật đó, thì chị mới nghĩ về cái chủ đề đó. Và mỗi một người thì thật ra bản thân họ là một cái bài học. Tại vì những người mà mình, như cá nhân chị có cơ hội nói chuyện trong On Balance thì đều hơn mình 30 năm, 40, thậm chí là 50 năm cuộc đời. Cho nên ở trong mỗi một cái con người đó, đó họ có rất là nhiều những cái bài học rồi. Và bản thân họ cũng là một kho tàng của những cái trải nghiệm, những cái kiến thức. Cho nên là chị luôn luôn cảm thấy rất là dễ khi mà mình mở lời và họ đồng ý, và khi mà mình đưa ra một cái đề nghị cho một cái chủ đề và họ giúp cho chị mở rộng hơn cái chủ đề đó, hoặc là có đôi khi nó còn không có sự chuẩn bị luôn. Có nghĩa là mình biết là có cuộc gặp đó với người đó, mình biết là có cái từ khóa đó, và còn lại thì cái cuộc nói chuyện nó được xảy ra khi mà mình quay. Chứ không hẳn là mọi thứ nó đi từ gốc cốt lõi là một cái chủ đề mà mình nghĩ là mọi người sẽ muốn nghe. Mà ở đây nó thực sự là một cái cuộc gặp gỡ có ý nghĩa giữa hai con người, và cái điều mà cả hai người cùng quan tâm thì nó lại mang lại nhiều nhất những cái giá trị cho người nghe thông qua cái câu chuyện đó.
Đúng là bản thân em thì có cả hai, tức là vừa đi tìm những cái người, những như chị dùng từ là những cái kho tàng, những cái kho báu đó, đi tìm những cái kho báu và tìm xem là họ có thể nói về một điều gì đem lại cho khán giả. Và cũng có những lúc là em tự cảm thấy bản thân mình hoặc là những người xung quanh mình có những vấn đề nhất định, và từ đó thì em lại đi tìm những cái kho báu, những cái kho tàng đó để làm sao lấp vào những cái vấn đề mà hiện tại mình hoặc là thế hệ của mình đang có. Rất là thú vị khi mà được biết là chị Tiên lại có nhiều cái mối nhân duyên như vậy, dẫn đến nhiều cái câu chuyện giống y chang như là On Balance trong lời giới thiệu, là mang đến những cái câu chuyện, những cái bài học đúc rút từ tuệ giác phương Đông và phương Tây. Để mà nói tới cái hành trình của một con người khi mà trong cái khoảnh khắc một đầu năm mới á, thì người ta sẽ có xu hướng là nhìn lại, đúng không? Thì bây giờ thay vì chị nhìn lại một năm vừa qua, chị thử nhìn lại nhiều năm vừa qua xem là cái mối nhân duyên nào, cái điều nào đã dẫn chị đến cái hành trình này, là chị đang là một người đem lại cho người khác những cái chi kiến, những cái nhìn nhận tốt hơn về bản thân họ. Vậy thì bản thân chị có từng gặp những cái trục trặc nào trong cuộc sống khiến chị chuyển cái con đường của chị sang cái hướng như hiện tại hay không?
Chị cảm ơn câu hỏi của Hải Trường, và cái câu hỏi hoặc là lúc mà chị nghe Trường hỏi thì chị cũng suy nghĩ. Nhiều khi mình nghĩ là phải có vấn đề thì chúng ta mới đi tìm cách giải quyết vấn đề. Giống như là mình nói là phải có cái khó khăn thì mình mới có nội lực. Nhưng mà trong trường hợp ngược lại thì sao? Có khi nào cái thôi thúc để cho mình trở nên tốt đẹp hơn, giỏi hơn, hoàn thiện hơn, nó giống như là một cái nội lực có sẵn ở trong mỗi người. Đối với nhiều người thì họ cũng có cái nội lực đó, nhưng mà họ gắn cái nội lực này với những cái mong cầu ở ngoài xã hội, và họ đi theo cái con đường để trở thành người này người kia theo những cái chuẩn mực ở ngoài xã hội. Còn đối với một số những người khác á, thì họ có cái nội lực, và cái nội lực này á, nó chỉ đơn giản là luôn luôn thôi thúc họ đi khám phá bản thân mình, đi mở rộng bản thân mình, đi làm cho mình tốt đẹp hơn mỗi ngày. Không phải bởi vì mình có một cái đích đến sẵn hoặc là một cái chỗ nào đó mình muốn tới đâu. Nhưng mà mình chỉ biết là mình cần tốt đẹp hơn mỗi ngày thôi. Thì chị nhớ là ở cuộc đời, hành trình cuộc đời của mình á, nó có những cái giai đoạn. Có những giai đoạn á, cái tiếng gọi của mình để mình làm những cái việc tốt hơn ở trong cuộc sống á, để học hỏi, để khám phá bản thân, để trải nghiệm, để làm giàu tri thức, để làm giàu nội lực, để trở thành một cái người thú vị ở trong cuộc sống á, chỉ đơn giản là bởi vì mình cứ cảm thấy sao mà bên trong mình nó có nhiều cái năng lượng để làm chuyện đó. Sao mình nhìn mọi thứ bên ngoài á, nó có nhiều thứ nó thôi thúc mình quá. Sao mình nhìn những người đó mình thấy họ có nhiều thứ cho mình học quá. Và bởi vì vậy mà mình tự tạo động lực cho mình làm những cái việc đó từng việc một. Và cũng có những cái giai đoạn á, mình buộc phải làm chuyện đó bởi vì cuộc sống mang lại cho mình những cái bài học của sự khó khăn.
Ý của chị rất là thú vị á, bởi vì là bản thân em lúc nào mà em nghĩ tới nội lực á, thì em sẽ nghĩ tới những cái khó khăn mà mình đã trải qua. Trong triết học thì nó có một cái câu đó là anh hùng sinh ra bởi thời thế, tức là những cái hoàn cảnh xung quanh nó sẽ tác động để nó tạo ra một cái con người. Và thậm chí em cũng nghĩ rằng là bất hạnh cũng là một cái tài sản, một hành trang của những cái người mà lãnh đạo nổi tiếng ở trên thế giới. Họ trải qua những cái điều nào đó khiến cho họ phải làm những thứ lớn hơn bản thân mình, nên là họ mới có được cái ngày hôm nay. Thì vừa xong chị chia sẻ là có một cái thôi thúc nào đó ở bên trong, nó không phải là những cái khó khăn dẫn đến việc người ta có nội lực nhiều hơn, mà đôi khi nó là một cái lẽ tự nhiên. Nếu như mà bây giờ mình đi sâu, thật sâu vào trong cái bản chất của nội lực, thì có một cái nguyên do nào đó có thể giải thích được không? Hay là mình chỉ tạm gọi nó là một cái lẽ tự nhiên của một con người nào đó hay thôi?
Chị rất là hiểu Trường, và cái điều này cũng là cái điều mà chị nhớ có một cái giai đoạn ở trong cái tuổi trẻ hoặc là cái hành trình của mình á, chị gặp phải một cái mình gọi là một cái mâu thuẫn nội tại không lý giải được. Là mình không có thấy mình khổ, mình không thấy mình vất vả so với những người khác, nhưng mà mình vẫn thấy mình cần rất là nhiều nỗ lực, cần rất là nhiều động lực. Và mình rất muốn trở thành một cái người tốt hơn mình ngày hôm qua. Thậm chí là tốt theo cái nghĩa là đủ cái dung lượng để có thể giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Trong khi thật ra xuất phát điểm của mình là mình không khổ, không có những cái vấn đề như người ta, không có những cái điều đó. Không hẳn là vì mình rất sướng. Thì khi mà mình chỉ gặp cái mâu thuẫn đó thì chị tự hỏi là ủa sao kỳ vậy ta? Đáng lý nếu như mà mình ở trong một cái điều kiện như vậy thì mình cứ tận hưởng nó đi, rồi mình cũng không nhất thiết phải nhìn thấy rồi quan tâm quá hoặc là cảm thấy thấu cảm với những người đang trải qua những việc đó để rồi mình lại nghĩ là hôm nay mình, ngày mai mình cần làm cái gì cho họ, ngày mốt mình có thể nghĩ ra cái chuyện gì đó cho họ, làm cho mình thêm khổ tâm hoặc là làm cho mình phải vất vả hơn. Thì khi mà chị tự đặt mình ở trong những cái tình huống có những cái điều đó, thì chị nhận ra là cái xuất phát điểm bên trong mình từ lâu á, nó giống như là mỗi người sinh ra thì họ có một cái thôi thúc. Và thôi thúc ở đây á, nó là một cái thôi thúc đi theo mình một cái khoảng thời gian dài. Khi mà có một cái thôi thúc nó đi theo chúng ta một khoảng thời gian dài, có thể là từ lúc mình còn nhỏ cho lúc mình lớn á, mình tự hỏi cái khuynh hướng của mình khi nhìn vào vấn đề là gì? Cái khuynh hướng của mình khi nhìn vào những cái hoàn cảnh của con người là gì? Cái khuynh hướng của mình khi đối diện với nghịch cảnh là gì? Hay khi đối diện với hạnh phúc là gì? Thì mình bắt đầu mình kết nối để mình hiểu cái thôi thúc nó nói gì với mình. Thì với chị, cái thôi thúc nó luôn luôn nói với chị cái tiếng nói của cái hành động. Ở đây mình có thể dùng cái từ là hành động mà xuất phát từ cái tình thương. Không phải là mình thương người theo kiểu giống như là mình chỉ không dám nhận, mình từ bi trắc ẩn như các vị thầy tâm linh. Nhưng mà ở trong cái tình thương mà chị có khi mà chị làm việc, nó luôn luôn là một cái suy nghĩ rất là lớn là mình có làm được cái điều gì để giúp cho mọi người nhận thức về cái điều này tốt hơn, để giúp cho họ giảm bớt đi những cái khó khăn mà họ đang gặp phải, hoặc là giúp cho họ tiếp cận với lại cái cuộc sống, cái mối quan hệ, bất kể là chuyện gì họ làm mà họ cảm thấy nhẹ lòng, họ cảm thấy thoải mái hơn. Cho nên ở đây hỏi là cái gì nó sinh ra nội lực, thì chị thấy là nội lực nó sinh ra từ chính cái thôi thúc này. Tại vì tự mình tạo cho mình cái động lực để mình tự lớn lên, trưởng thành hơn, học hỏi, mà nhờ vậy á, mình lại được học hỏi. Thì với chị á, cái nội lực này nó không xuất phát từ khổ đâu. Nó có thể xuất phát từ một cái điều gì đó đã có sẵn ở trong một con người như chị chẳng hạn. Và chị tin là ở ngoài kia có các bạn cũng như vậy. Nó có cái chuyện là nghịch cảnh thì sinh ra cho mình cái động lực giống như em nói, để khiến mình hành động khác đi. Và rất nhiều người mình biết ở trong cuộc sống họ trở thành những người vĩ đại vì như vậy. Nhưng mà đã có sẵn những người đó rồi, những người còn lại thì sao? Chúng ta luôn biết là trong một cái hoàn cảnh thì có một người lãnh đạo là kiệt xuất, đúng không? Ở trên thế giới mình cũng chỉ có mấy bao nhiêu đó cái tôn giáo là lớn nhất thôi, hay là bao nhiêu đó cái quốc gia với những vị lãnh tụ là mình biết thôi. Những người còn lại thì sao? Không lẽ họ không có lý do gì để có nội lực ư? Thì chị nhận ra rằng là chúng ta có cả hai, và tùy là cuộc sống nó mang lại cho mình cái điều gì. Một là mình đánh thức cái nội lực ở bên trong mình sẵn có để mình theo đuổi những cái ước mơ hoài bão lớn, và hai là mình nuôi dưỡng cái nội lực để giúp cho mình vượt qua nghịch cảnh. Nó có cả hai đối với chị.
Hôm nay chị đặt cho em một cái câu hỏi rất lớn với bản thân đó. Đó là liệu cái nội lực nó có đến từ những khó khăn của mình hay không thôi. Vừa xong thì chị có đề cập tới một cái từ mà em rất là thích, capacity. Đó là chị dùng từ là dung lượng, đúng không? Tức là cái cục pin của mình, những cái thứ mà mình có thể cho đi. Bởi vì dần dần nó sẽ cạn kiệt, rồi mình phải sạc nó để nó lại đầy lại. Thì chị có nghĩ rằng là cái dung lượng, cái capacity đấy nó tương tự như nội lực của mình không?
Cái từ capacity hay là dung lượng á, chị được học đầu tiên là khi chị nghe thầy Minh Niệm nói về dung lượng trái tim. Sau đó thì chị cũng nghe sư ông Thích Nhất Hạnh, rồi mình cũng đọc và tìm hiểu. Thì chị thấy là cái từ dung lượng này được dùng nhiều, nhưng mà chưa bao giờ hoặc là ít khi nào mình nghĩ cái sức mạnh này nó có cái nội hàm như thế nào, nó cần được nuôi dưỡng bởi những cái điều gì. Và bản thân nó đó, ngay cái lúc này đây khi mà mình cần đến nó đó, cái dung lượng của nó đủ lớn cho bao nhiêu người, nó có thể dung chứa được bao nhiêu những cái khó khăn, những cái khổ đau, những cái con người ở trước mặt mình. Thì mình thấy là có nhiều người họ yêu, họ nói tình yêu cũng là giá trị của tôi, nhưng mà họ yêu được đúng một người thôi, hoặc cùng lắm họ yêu được ba người thôi. Chứ còn biểu họ yêu hơn, họ nói họ không có sức nữa, họ chỉ yêu được đúng bao nhiêu đây người thôi. Hay là họ có cái dung lượng của cái sự bao dung, nhưng mà họ cũng vậy, họ bao dung cũng chỉ được 1, 2, 3, 4 gì đó thôi, chứ họ không thể mở rộng cái dung lượng đó ra hơn. Thì câu hỏi là mình có mở rộng được dung lượng đó ra hơn hay không? Thì chị nghĩ là cái hành động hoặc là cái ý thức nó sẽ đến sau khi mà mình gọi tên được vấn đề. Vậy thì nếu mà chúng ta gọi tên được, ở đây là chúng ta hoàn toàn có thể mở rộng bất kỳ cái dung lượng nào bên trong cái con người của mình, bên trong tâm hồn của mình, bên trong tâm trí của mình ra.
Đã từng có lúc nào mà chị thực sự chạm đáy chưa? Về mặt cảm xúc, về mặt tinh thần, và chị làm thế nào để chị vượt qua được những cái sự chạm đáy đó? với tư cách là một người đã tìm hiểu, đã có học hỏi nhất định về sức khỏe tinh thần.
Cái lúc mà chị chạm đáy thì cái lúc đó chị chưa có nghĩ về khía cạnh sức khỏe tinh thần ở trong cái vấn đề mình trải qua. Lúc đó là cái lúc mà mình có cái khủng hoảng ở trong cuộc sống, mình không có muốn gặp gỡ mọi người. Thì cái giai đoạn đó chạm đáy với chị là rất ít năng lượng. Và chị nhớ cái đợt đó là một cái đợt mà vào tháng 7 thì những người đạo Hồi có một cái thực hành là ăn chay tháng Ramadan. Và chị thì không có theo theo cái tôn giáo, nhưng mà chị nghĩ là chắc là người ta có cái lý do thì người ta mới mới có cái lễ như vậy, và đó là một cái nghi thức rất là nhiều cái sự trân trọng ở trong đó. Thì cái giai đoạn đó cá nhân chị thực sự không có một cái việc gì để mà mình cần phải dùng sức, dùng tâm trí và dùng nhiều năng lượng để hướng ra bên ngoài. Cái chị mới nói thôi tháng đó chị sẽ hành Ramadan với mọi người, có nghĩa là từ lúc mặt trời lên cho lúc mặt trời lặn chúng ta không ăn gì cả, mình chỉ ăn sau đó thôi, còn trong ngày thậm chí là hạn chế uống nước luôn. Lúc đó đối với chị là một cái sự thử thách về thể lý và một cái sự thử thách về tinh thần, tâm trí của mình. Nhưng mà cái thứ hai á, chị nghĩ là cái chị được ở trong giai đoạn đó đó là trước đó chị còn rất là nhiều, thỉnh thoảng cái tâm trí của mình nó sẽ luôn luôn có những cái lý do cho mình khi mình gặp khó khăn. Mặc dù mình không muốn đâu, nhưng mà tâm trí sẽ luôn có những cái tiếng nói, có lẽ mình như vậy là vì, có lẽ mọi thứ nó đến với mình như vậy là vì. Chúng ta luôn luôn có những cái tiếng nói như vậy. Cho nên kể cả khi mình gặp vấn đề, mình đối diện cái vấn đề, mình vẫn bị cái tâm trí đó nó nói chuyện với mình theo cái cách đó. Cho nên là mình không có dứt khoát hẳn, thoát ra khỏi cái mô típ cũ, thoát ra khỏi cái cách suy nghĩ cũ. Mình vẫn bị níu kéo vậy đó. Mặc dù cái sợi dây á, nó nhỏ hơn rồi, nó còn 2-3 sợi gì đó chẳng hạn, nó không còn nhiều, nhưng mà nó vẫn đủ để nó giữ mình trong một cái dạng thể cũ. Thì cái lúc mà chị thực hành ăn chay theo cái cách đó, không có ăn gì, thật ra là không ăn gì. Trong lúc đó chị thực hành được khoảng hơn 10 ngày thì chị dừng. Thì có những cái lúc mà mình đúng là không làm việc gì em ạ, tại vì có cái năng lượng nào ở trong người nữa đâu. Chị nằm yên, thực sự là nằm yên, không làm gì hết. Và ở trong cái sự nằm yên này nó cũng có một cái sự bình yên nhất định. Và chị cũng có đi ra ngoài, cũng có nói chuyện với một vài người, cũng có trao đổi nhẹ. Và tất nhiên trong khoảng thời gian đó thì chị cũng có thực hành cái phương pháp thiền của mình. Thì đó là cái giai đoạn mà chị nghĩ đời mình hơi là lạ. Giữa cái lúc mình mới vừa 30 mấy tuổi thôi, trước đó thì làm không biết bao nhiêu việc, tự dưng có một tháng giữa cái mùa hè sôi động như vậy ở ngoài đời thì mọi thứ nó nhanh như vậy, không có ai dừng lại hết, mà mình thì cũng không liên quan gì đến cái tôn giáo này, tại sao mình lại làm chuyện này. Có nghĩa là đối với chị cái lúc đó bản thân chị cũng thấy mình làm chuyện đó là hơi kỳ. Nhưng mà cái hay hoặc là cái thú vị ấy, là cái hành động mình gọi là thanh lọc này ấy, nó thực sự giúp cho mình cắt đứt những cái sợi dây đó luôn. Chị không cố tình, chị cũng không biết. Nhưng mà sau cái giai đoạn mà cái cơ thể của mình nó trở về cái trạng thái an như vậy, và nó cái năng lượng nó bắt đầu đi từ cái điểm đó đến lúc mà mình đi ra khỏi, thì cái lúc đó năng lượng mình lại đi lên trở lại. Thì chị nhớ là cái giai đoạn mà lúc mà chị đi lên trở lại, mọi thứ bắt đầu nó có vẻ như là sáng ra, và nó giống như mình đi qua khỏi cái giai đoạn khó khăn trước đó của mình với một cái tâm thế chủ động hơn. Tất nhiên là không ngay lập tức chị đến với câu trả lời hoặc là cái phương pháp, nhưng mà cái tâm trí của chị lúc đó, chị có cái cảm nhận giống như mình đã đi qua được cái điều chị nói, những cái sợi dây ràng buộc trong cái tâm thế cũ đó, để chị có thể đi qua một cái tâm thế mới một cách chủ động và dứt khoát hơn. Và từ đó những cái điều mà chị tin tưởng ở bản thân mình nó bắt đầu trở thành sức mạnh của chị. Cái nội lực nó bắt đầu phát huy cái sức mạnh để cho chị dũng cảm đưa ra được những cái quyết định. Và những cái quyết định nó mới là cái hành động, đúng không? Quyết định là cái hành động của mình. Thì từ khi lúc đó mình mới bắt đầu có những cái hành động mà nó thay đổi cuộc đời mình.
Chị làm cho em nghĩ nhiều lắm. Trong đó có một cái ý đó là khi mà mình không làm gì thì bản thân mình lúc đó cũng đang là làm một cái gì đó năng suất. Tức là mình để cho cơ thể nghỉ ngơi để mình ra quyết định sáng suốt hơn, vân vân. Rồi chị làm cho em tưởng tượng tới cái việc là chỉ có nằm không thôi, nhưng mà cảm giác mình đang đi qua một cái đường hầm và dần dần mình cắt đứt những cái sợi dây mà không liên quan tới bản thân mình cho lắm. Sau đó thì mình quay lại tâm thế mình khác đi, mình quyết định sáng suốt hơn, vân vân.
Có một cái điều chị nghĩ chị cũng sẽ bổ sung là lúc mà nằm như vậy chúng ta có tâm thế gì? Tại vì những cái lúc đó rất dễ mình có những suy nghĩ, ví dụ như là ủa sao mình kỳ vậy, xong rồi mình lại phán xét bản thân mình, sao mình lại nằm đây trong lúc mọi người đang như thế nào. Rồi mình lại có những cái suy nghĩ mình nằm đây thôi, chắc là trong cái khoảng thời gian này mình hãy học, mình hãy đọc rất nhiều những cái sách, mình hãy học hết tất cả những phương pháp thành công, mình lại nhồi vào đầu mình thêm những cái thứ mình nghĩ là có ý nghĩa. Thì ở đây á, chị nhớ cái giai đoạn đó, cái thành công tiếp theo của chị á, là thực sự không nhồi nhét cái gì hết, không bỏ thêm vào người mình cái gì hết, không chỉ trích bản thân mình thêm cái câu nào nữa, không nói với mình những cái điều phản lại mình nữa, không buộc mình phải khác đi theo cách gì khác nữa. Chỉ đơn giản là thực sự luôn, tin tưởng là mình sẽ làm chuyện này, mình sẽ vượt qua cái thử thách này cho bản thân mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Mình cũng không nghĩ là nó sẽ khó như thế nào, thôi cứ để nó xảy ra. Và đó là cái điều duy nhất mà mình tập trung mình làm trong cái khoảng thời gian đó thôi. Thì chị nghĩ nó có một cái điều khác biệt ở đây là có đôi khi mọi người dành cho mình cái khoảng thời gian để quay về, để làm mới, để tái tạo năng lượng. Nhưng mà ngay cái lúc đó họ lại cũng rất là có tính mục đích. Thế là họ lại tiếp tục bổ sung rất nhiều thứ vào trong cái khoảng thời gian đó. Hay ngược lại, họ có thể có thêm những cái thông điệp, những cái lời nói một cách rất là vô thức nó đi vào trong người của mình. Thì điều đó nó lại làm cho mình có một cái trải nghiệm khác, nó không làm cho mình tốt hơn lên.
Em cực kỳ đồng cảm với chị, bởi vì là đã có cái giai đoạn khi mà em cuộc sống quá bận rộn ấy. Em vừa ở nước ngoài, xong rồi múi giờ bị lệch, nên là em vừa phải làm việc này, em vừa phải họp với một múi giờ khác, xong rồi em quên họp, xong rồi tất cả mọi thứ nó xảy ra rất kinh khủng ấy. Nó quá nhiều thứ, và cảm giác như là mình thay vì mình ngủ thì mình phải cố gắng tranh thủ ngủ để làm những cái giờ khác nhau. Xong rồi em mới nhận ra là hình như là cái bình an nó đến với mình từ những cái thứ nó rất cơ bản, nó rất đơn giản thôi. Thậm chí ở trong nhà không làm gì cả, chỉ đi ra đi vào cho mèo ăn. Thế thôi là thấy vui lắm rồi. Mà nhiều khi em thèm khát những cái điều đó thật sự. Và nếu như mà những điều đó nó không quan trọng thì tại sao nó xảy ra nhiều như vậy trong cuộc sống của mình? Chuyện nằm, chuyện ngồi, chuyện nói tán gẫu với bạn bè cuối tuần, làm những thứ rất đơn giản thôi. Đôi khi tự nhiên em thấy những cái điều đó xa xỉ. Nhưng mà đúng là cũng phải trải qua một cái khoảng thời gian khi mà mình nhìn thấy là cuộc sống của mình nó nhiều bận rộn quá, nó nhiều những cái sợi dây, nó kéo mình về nhiều hướng khác nhau quá. Thì tự nhiên việc cắt đi hết tất cả những sợi dây đó, không làm gì cả, chỉ làm những thứ nhàm chán nhưng mà nó rất thanh thản, nó rất bình thường. Em cực kỳ hiểu cái ý mà vừa xong chị có đề cập tới. Nếu như mà nói tới những cái thứ bận rộn này, thì mình dễ chia sẻ với đồng nghiệp, dễ chia sẻ với bạn bè. Nhưng mà có một số thứ thì không dễ chia sẻ lắm. Ví dụ như là cái sự dễ tổn thương của mình, những cái bài học khó khăn mình phải trải qua trong quá khứ, những cuộc chia tay đau đớn, vân vân. Thì những cái thứ mà khó chia sẻ như vậy thì theo chị nó có giúp gia cố cái nội lực của mình hay không?
Câu hỏi này nó rất là hay, mà chị cũng cảm ơn Trường hỏi, tại vì chị nghĩ là chị muốn rất là muốn mọi người nếu mà có nghe tập podcast này thì hãy cho mình thêm cái lý do để trở thành một người mở lòng hơn. Hãy cho mình thêm cái gọi là cái niềm tin vào người khác. Có nghĩa là mình không tự động đi kể cái chuyện mình cho người khác rồi trút lòng, trút dạ ra, sau đó bị ân hận. Thứ hai á, là mình cũng có thể là cái người đặt ra cái câu hỏi chân thành và thả lỏng để đón nhận coi cái người đó có muốn kể chuyện với mình hay không. Thì chị nghĩ ở trong cuộc sống đó, tại sao chúng ta cần làm cái điều này nhiều? Thì mới nhận ra nó có một cái thực tế là con người của mình, con người hiện đại của mình càng ngày càng sống xa rời nhau. Một là mình xa rời gia đình của mình trở thành những người tự lập ở trong cuộc sống, mình ít thời gian ở cạnh người thân. Cho nên những cái việc chia sẻ nó không còn tự nhiên nữa, nó không còn dễ dàng nữa. Thứ hai là mình bị xa rời bởi vì ở trong công việc, cái cường độ và cái tốc độ và cái khối lượng công việc nó đòi hỏi mọi thứ phải nhanh, phải gấp, phải hiệu quả. Mà đã nhanh, gấp, hiệu quả thì nó đồng nghĩa với việc là chúng ta không có thời gian để mà chúng ta hỏi han, hay là chúng ta không có thời gian ngoài những cái câu chuyện để mà chúng ta có thể thêm cái phần giữa con người và con người với nhau. Hôm nay anh khỏe không? Ngày hôm nay công việc nó có cái điều gì vui không? Cuối tháng rồi có chuyện gì hay không? Chia sẻ đi, vân vân. Thì mình ít khi nào mình làm cái chuyện đó một cách chủ động vì mình quá bận, quá mệt. Cho nên là hỏi cái nhu cầu đó mình phải bộc lộ bằng cách nào, thì suy ra là nó không mất đi đâu, nó dồn hết ở trong. Cho nên một cái thực tế là con người càng hiện đại thì lại là con người càng cô đơn. Và con người càng hiện đại thì lại là con người càng có những cái chất chứa ở bên trong về cảm xúc. Mà nếu như mà mình càng chất chứa những cái cảm xúc ở bên trong á, nó ngược với cái điều mà từ đầu chúng ta nói với nhau về cái từ dung lượng nha. Dung lượng về tình thương á, là nó có thể mở ra vô hạn. Nếu như mà mình thực tập cái dung lượng tình thương này thì mình có thể không chỉ thương 3 người mà thương 30 người cũng được, thậm chí là 300 người. Nhưng mà cái dung lượng mà của cảm xúc, khối cảm xúc mà bị dồn nén ở bên trong á, mà không có được bộc lộ, không có được nói ra một cách tự nhiên và tin tưởng á, thì nó sẽ trở thành một khối chất nổ thực sự. Nó tạo ra tế bào ung thư trong người mình, nó tạo ra cái cảm xúc tiêu cực ở bên trong mình, nó tạo ra những cái gọi là diễn dịch của tâm trí từ cái sự thiếu thốn tình cảm hoặc là không bộc lộ được cái điều này, thì nó lây lan sang những cái khía cạnh khác. Từ cái việc mình mất niềm tin ở một cái phương diện này thì trở sang là cái chuyện mất niềm tin ở một cái phương diện khác. Từ một cái tổn thương ở cái đối tượng này thì nó nhân rộng ra thành cái sự tổn thương ở những cái đối tượng khác. Hoặc thậm chí từ cái tổn thương của chính mình thì nó lại nhân rộng ra thành ra là cái điều mà mình một là vô thức gây tổn thương cho người khác, hai là coi cái tổn thương của mình quá lớn để rồi trở thành một cái người luôn luôn đi bao bọc cái tổn thương đó và không cho ai đến gần mình, vân vân và vân vân. Thì chị thấy là cái vấn đề của chúng ta trong cuộc sống, giá như mà mình nói ra được, giá như mà mình hình thành được những cái mối liên kết thực sự là chân thành và có ý nghĩa, giá như mà mình chịu khó hỏi han nhau, giá như mà mình chịu khó nói ra và mời lên cái sự chia sẻ, có đôi khi mình cần nói ra trước để người khác tự tin chia sẻ nhiều hơn, thì chị thấy là nó quá là cần thiết cho mọi người. Mà khi mình làm rồi thì nó cũng đơn giản, có đôi khi nhắn nhau một cái tin cũng là một sự hỏi ha.
Chị làm cho em nhớ tới hồi em còn là sinh viên, khi mà tham gia rất là nhiều những câu lạc bộ khác nhau. Thì những câu lạc bộ thì nó xây dựng cho mình kỹ năng, đúng không? Nó làm cho mình tốt hơn mỗi ngày. Nhưng mà có một câu lạc bộ rất đặc biệt mà em tham gia. Câu lạc bộ đó nó liên quan tới một thứ thôi, mà nó gọi đó là thế giới tấm lòng. Và ở đó mọi người chia sẻ rất nhiều thứ, trong đó đa phần mọi người chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của nhau. Và bắt đầu em nhận ra rằng là có vẻ như là tổn thương cho ta tình thương. Việc mà mình chia sẻ những tổn thương của mình, nó sẽ giúp mình nhận lại tình thương của người khác. Cái đấy là em thấy rõ. Một chút liên quan tới công việc của chị, tức là chị ở bên ngoài vừa là trainer vừa là coach, thì chị cũng sẽ gặp gỡ nhiều cá nhân khác nhau, tầng lớp cũng khác nhau, rồi chị cũng sẽ tiếp cận với doanh nhân, doanh nghiệp vân vân, các lãnh đạo doanh nghiệp nữa. Thì chị có nhận ra một cái kiểu hình gì đó chung chung giữa những vấn đề mà họ hiện đang gặp hay không?
Chị nghĩ có khá là nhiều những cái sự quan sát, và ở đây thì chắc là chị xin phép được chia sẻ ở một cái phương diện những cái thức ăn mà chị quan sát thấy là con người ở trong cuộc sống, trong đạo Phật thì người ta gọi đây là bốn cái loại thức ăn mà con người mình ăn vào. Thì ai thì cũng sẽ ăn bốn loại thức ăn này, nhưng mà đặc biệt những người mà họ làm kinh doanh hay là ở trong những vị trí quản lý lãnh đạo thì họ sẽ ăn cái thức ăn này còn mạnh mẽ hơn mình nữa. Ví dụ như đầu tiên là thức ăn mình gọi là đoàn thực, là thực ra là thức ăn vật chất chúng ta ăn vào người. Thì con người của mình thì sẽ ăn thức ăn. Thì chị thấy ví dụ như là người mà càng lao động nhiều, càng người ta gọi là càng cần nhiều năng lượng thì họ sẽ ăn thịt nhiều. Họ ăn những cái mà cho họ nhiều protein, cho họ nhiều những cái chất kích thích để họ có cái năng lượng để họ chiến đấu. Thì một trong những cái điều mà chị quan sát thấy, ví dụ mình đi những cái buổi tiệc ở trong cái cộng đồng chẳng hạn, những người làm kinh doanh đi, thì mình thấy là thức ăn thường sẽ chọn là những cái thực phẩm mà nó có nhiều chất đạm, và nó được chế biến rất là phong phú cho cái vị giác của mình. thì ở một cái góc độ nào đó nó phản ánh được một cái mình gọi là một cái thành tựu, tại vì mình phải làm ra củ cải thì mình mới ăn ngon đến mức như vậy. Nhưng mà ở một cái góc cạnh khác, nếu mà chúng ta để ý là thức ăn nó mang lại cái năng lượng gì cho mình, thì ngoại trừ cái năng lượng của cái việc là mình tạo ra được của cải, mình ăn cái sự thành đạt của mình vào bên trong, mình có một cái cảm giác hài lòng, thỏa mãn, thì nó còn ở cái góc độ tinh tế hơn là năng lượng của một cái nguồn đạm động vật lớn như vậy đi vào trong người của mình, nó sẽ tạo thêm cho mình một số những cái năng lượng của cái sự hung hăng, của cái sự cạnh tranh, của cái sự canh đấu. Thì chị thấy là một góc độ nào đó chúng ta, đặc biệt là những người trong lĩnh vực kinh doanh, thì họ vẫn dùng khá là nhiều cái thức ăn về vật chất như vậy. Thì mình không nói là mọi người nên cái gì hay không nên cái gì. Ở đây thì muốn nói là đây là một cái sự quan sát thôi. Cái thứ hai là cái xúc thực, là những cái thức ăn mà đến thông qua cái giác quan và cái ý của mình. Thì ở đây mình thấy là người bình thường thì đã sử dụng điện thoại, smartphone rồi, và đã hàng ngày đi vào cuộc sống là đã tiếp xúc với rất là nhiều những cái điều đi vào những cái cánh cửa giác quan và cái ý của mình rồi. Thì những người làm kinh doanh họ còn tiếp xúc đến gấp hơn những người bình thường biết bao nhiêu lần, tại vì họ có một cái thôi thúc là luôn luôn phải update, phải cập nhật tất cả những cái gì đang diễn ra bên ngoài kia. Nếu không thì họ sẽ bị chậm nhịp, nếu không thì họ sẽ bị lỡ cái cơ hội đó. Cho nên cái sự thôi thúc ăn cái thức ăn này của họ đó, nó còn trở thành bội thực nữa. Tại có nghĩa là họ luôn luôn ở trong cái trạng thái là quá nhiều tin tức ở trong người, quá nhiều thông tin đi vào người của mình, quá nhiều những cái tiêu cực phải xử lý đi vào trong người của mình. Dẫn đến cái chuyện là nhiều màn hình máy tính cùng mở lên một lúc, và đầu họ không ngừng được suy nghĩ. Những cái thông tin đi vào người nó sẽ bao gồm cả tốt và xấu, nhưng mà thường cái xấu nó ở lại, cái tốt nó qua nhanh. Và nó làm cho não bộ của mình bị vướng vào những cái đường dây của cái phản ứng mình gọi là sinh tồn, để phải xử lý những cái thông tin mà nó đang tạo ra mình cái mối hiểm nguy ở trong tâm trí của mình. Đó, cho nên chị thấy là ở trong cái khía cạnh này á, thì những người mà họ càng bận rộn, càng suy tư, càng có nhiều những cái lo toan, thì họ càng ăn những cái thức ăn này trong cái gọi là các giác quan của họ, và họ ăn ít đi những cái thức ăn mà các giác quan họ cần. Thì ở khía cạnh này chị nghĩ là mọi người có thể đang ăn rất là nhiều những cái thức ăn về xúc thực, theo một nghĩa là để mình phục vụ cho công việc, chứ không phải là đang phục vụ cho mình trở thành một cái người mà sống với đầy đủ cái sự gọi giống như là tiếp nhận của cả cái sự sống này một cách trọn vẹn. Cái thức ăn thứ ba mà chị thấy mọi người ăn cũng nhiều nữa là cái tư niệm thực, thì là họ nói về những cái mong muốn thôi thúc của con người. Ở chỗ này mà còn làm kinh doanh hay còn làm quản lý lãnh đạo thì tất nhiên là cái thôi thúc, là cái mong muốn là sẽ trở thành số một, sẽ làm năm sau tốt hơn năm trước, sẽ tăng trưởng, sẽ làm được việc này việc kia, sẽ chinh phục, sẽ không ngừng đặt ra cho mình rất nhiều những cái áp lực. Thì ở đây mong muốn nó không có nghĩa là xấu. Con người đã sinh ra là luôn luôn có khao khát và có mong muốn trở nên tốt đẹp hơn. Đó là điều tự nhiên. Có điều cuộc sống với những cái thay đổi quá nhanh và quá mạnh, nó đã làm cho con người mình từ cái mong muốn trở thành tham muốn, từ cái cần đủ trở thành cái gọi là cái phải bằng được. Và mình trở thành cái người bị cái mong muốn đó đó nó che mất cái gọi là cái sự nhận thức của mình, cái hiểu của mình. Mình là cái người cho mình ăn những cái thức ăn không tốt cho sức khỏe thân tâm mình. Mình là cái người cho mình ăn những cái thức ăn cảm xúc mà nó làm cho mình mất đi cái bình an. Mình là cái người cho người khác ăn những cái thức ăn đó để họ cũng mất bình an, để làm được cái việc mình mong muốn, vân vân và vân vân. Cho nên cái tư niệm thực ở đây á, là đặc biệt đối với những người mà có rất nhiều thôi thúc và hoài bão, mong muốn ở trong cuộc sống, thì có đôi khi mình cần luôn luôn không phải là bỏ đi ham muốn, nhưng mà luôn luôn có cái cách mình gọi là hướng cái ý định tốt đẹp của mình á, và cái hành động của mình nó cùng tạo ra được cái điều mình mong muốn. Và trong suốt cái quá trình đó chúng ta không có dục tốc bất đạt, bạn có thể muốn cái điều đó, nhưng mà để mình làm được cái chuyện đó có đôi khi cần thời gian, cần cái sự nâng đỡ, cần những điều kiện cần thiết, thì chúng ta làm tất cả những cái điều này với một cái ý niệm tốt đẹp. Và cuối cùng đó là thức thực, thì tiếng Anh cái từ này nó là consciousness. Nó chính là cái cách mà chúng ta có một cái hiểu sâu hơn là cái gì đi vào trong ta tâm thức của mình. Thì Đức Phật có một cái lời, một cái ví dụ nói rằng là mỗi một ngày chúng ta, cái thức của chúng ta đó, nó nhận thức cái điều gì đó, liên tục nhận thức cái điều đó rồi nó lại đi sâu vào bên trong cái tiềm thức của mình. Xong mình vẫn tiếp tục nuôi dưỡng cái nhận thức đó bằng những cái hành động của mình, bằng những cái quyết định của mình. Nó lại tiếp tục ăn sâu vào. Cho nên là nếu như cái nhận thức của mình nó được nuôi dưỡng bằng những hạt giống tốt thì nó khác. Nhưng mà nếu như mình không nhận thức để rồi mình nuôi dưỡng những cái hạt giống không tốt ở trong tâm thức của mình, hoặc mình để cho những cái hạt giống không tốt nó có điều kiện nó phát triển và mình không có điều tiết nó lại, thì chúng ta sẽ có cái loại thức ăn sau cùng mà nó có cái tầm gọi giống như là lan tỏa rất là lớn. Tại vì cái tâm thức này nó là cái tâm thức toàn thể của một người, nhưng mà thật ra là của tất cả mọi người. Tại vì chúng ta thật ra là ảnh hưởng lẫn nhau trong tất cả những cái điều mà chúng ta làm ở trong cuộc sống. Thì chị cũng không phải là một cái người rất là hiểu sâu về đạo Phật đâu, nhưng mà khi chị hiểu qua cái chiều kích của bốn cái loại thức ăn ở trong cái ngôn ngữ của đạo Phật, thì chị thấy được là càng là cái người mà tham gia nhiều vào trong cuộc sống với rất là nhiều những cái mong muốn hoài bão, như là những người làm kinh doanh hay là những người mà có cái thôi thúc ở trong công việc của mình muốn tạo ra cái kết quả hay là một cái thành tích gì đó, thì hãy để ý là để làm được cái chuyện đó, bạn có đang ăn bốn cái loại thức ăn này hoặc đang nuôi dưỡng mình bằng bốn cái loại thức ăn này một cách gọi là có chánh niệm hay là có tỉnh giác hay là có cái sự hài hòa cân bằng mỗi khi mình ăn một cái thức ăn nào đó vào người, hay là cho phép cái thức ăn nào đó nó nuôi dưỡng mình, hay là nó làm cho mình tệ hơn, yếu đi và thân tâm của mình bị ảnh hưởng hay là không.
Những người mà bình thường có những cái loại thức ăn khác nhau đấy vào trong cơ thể của họ thì họ sẽ có những cái nội lực như thế nào?
Mình nói bốn loại thức ăn là đoàn thực nè, xúc thực nè, tư niệm thực và thức thực. Thì ở trong cái sự quan sát và cái trải nghiệm ít ỏi của chị thôi, không dám nói là bao quát xung quanh cho đủ, chị cảm nhận được là cái gì mà mình ăn nhiều thì cái đó trở thành nó giống như là mình được nuôi dưỡng bởi cái đó nhiều nhất. Cho nên là phạm trù nội lực là cái phạm trù mà ở đó chúng ta cần sức mạnh, đúng không? Vậy thì thức ăn mà mình ăn vào để nạp cho mình cái năng lượng gì thì đó sẽ là cái thức ăn mà làm cho mình gọi là phát huy nhiều nhất. Thì ở trong cái câu hỏi này thì chị nhận ra là có lẽ những người mà chị được tiếp xúc, chị thấy cái phần mà tư niệm thực của họ, có nghĩa là cái thôi thúc, cái ham muốn làm được một cái điều gì đó ở trong cuộc sống, tạo ra một cái kết quả gì đó, cái động lực để đạt được những cái thành tựu, những cái gọi là cái gia tài để lại cho thế hệ sau vân vân của họ, nó rất là lớn. Và bởi vì vậy nó chính là cái động lực thôi thúc cho họ, nó chính là cái nội lực của chính họ. Cho nên mình thấy ở một cái khía cạnh tốt của vấn đề là những người này là những người có rất là nhiều những cái cống hiến, những cái hành động, những cái sự cương quyết ở trong cuộc sống. Họ vượt qua rất nhiều những cái biến cố, họ tạo ra rất nhiều những cái kết quả. Nhưng mà ở một cái khía cạnh khác, mình cũng nhìn thấy là khi những người này họ tạo ra được rất là nhiều kết quả như vậy, thì ở đâu đó họ cũng gặp vấn đề về sức khỏe, họ cũng có những cái gãy đổ trong mối quan hệ với người thân, họ cũng tạo ra những cái môi trường làm việc mà có đôi khi nó cũng là độc hại. Tại vì nó có quá nhiều sự cạnh tranh hơn thua. Và có đôi khi ở trong cái cách lãnh đạo của họ thì nó cũng tạo ra những cái hạt giống mà nó không được tốt. Kể cả giống như khi mà chị được làm việc với các cái tổ chức cũng vậy. Mình đưa cho họ những cái góc nhìn, mình đưa cho họ những cái kiến thức chuyên môn hay là những cái nghiên cứu khoa học liên quan thân và tâm mà bây giờ đã được não bộ khoa học thần kinh chứng minh. Hay là những cái phương pháp thực tập, dù là đi từ cái gốc là tuệ giác phương Đông nhưng mà đã được khoa học phương Tây chứng minh là có hiệu quả, thậm chí là cho mọi lứa tuổi và cho mọi những cái khía cạnh rất là có tính ứng dụng của trong cuộc sống. thì cũng vẫn là để họ cân nhắc thôi. Tại vì nó không có bất kỳ một cái điều gì là đúng cho tất cả mọi người như nhau. Mỗi người chúng ta, cái quan trọng nhất của mình là cái nhận thức là mình đang ở đâu. Và cái nhận thức này nó chỉ đúng với mình thôi. Tại vì chỉ có mình mới thực sự nhìn sâu vào bên trong mà một cách rất chân thành, tự nhận là mình đang ở đâu.
Em có một cái câu hỏi này mà em nghĩ rằng là chị là người rất phù hợp. Bởi vì là như vừa xong mình nói là mình ăn cái gì thì cái đó nó sẽ ảnh hưởng đến mình rất là nhiều. Tức là ở trong cái quá trình mà phát triển của em ấy, thì cứ mỗi năm em sẽ đặt cho bản thân một cái từ khóa. Mỗi cái từ khóa đấy thì em sẽ cố gắng sống đúng với cái từ khóa đấy trong suốt một cái năm đấy. Bởi vì mọi người hay nói rằng là mất 21 ngày bao nhiêu ngày gì đấy để mà mình làm chủ một kỹ năng nào đấy, mình làm chủ một thói quen mới nào đó. Nhưng mà em thì em cho rằng là một năm mới đủ để làm được những điều đó. Thế là năm nọ em quyết định em chọn cái từ khóa biết ơn để mà là cái tôn chỉ sống của mình trong năm đó. Cái gì em cũng biết ơn, cứ hở tí là ôi rất biết ơn cái này, rất biết ơn cái nọ, có cả nhật ký biết ơn luôn. Nhưng về sau này á thì em mới thấy rằng là hình như đôi lúc mình muốn phá vỡ một cái điều gì đó, thế nhưng mà mình cứ bị cái lời biết ơn, mình tự trấn an, tự xoa dịu bản thân mình bằng chính những cái tôn chỉ sống của cả cái năm đó, thì nó làm cho em suy nghĩ lại về việc là liệu mình có đang tự đầu độc chính mình bằng chính những cái lời lẽ tốt đẹp, chính những cái chân lý sống tốt đẹp mà mọi người cho rằng là đúng vào cuộc sống của mình hay không.
Chị rất là biết ơn biết ơn Hải Trường vì câu hỏi này. Tại vì là chị nhận ra là ở trong cái quá trình mà mình đi tìm học và đi trải nghiệm và đi khám phá và đi mở rộng cái dung lượng của mình đó, thì đúng là chị trải qua cái điều này liên tục luôn. Và nó xảy ra nhiều đến mức đó, là bây giờ mỗi khi mà nó lặp lại cái chuyện đó thì mình chỉ có ngồi cười với mình thôi. Và mình tự nói với mình câu thứ nhất là à thì ra là vẫn ở đây. À thì ra là vẫn ở đây. Và câu thứ hai là ồ vậy thì cái gì mình đang cần phải học. Thì cái điều này nó giúp cho mình có cái sự khiêm cung hơn. Và chị nhận ra được cái bài học của chị ở trong cái việc mình lặp lại, hoặc là khi mình gặp một cái điều gì đó mà mình nghĩ là mình đã qua khỏi nó rồi, mình đã thực tập nó rồi, mà khi mình đụng tới nó thì mình thấy là ồ mình vẫn còn đang chưa có vượt qua nó, cái này nó còn khó hơn cái điều mình nghĩ mình đã có sẵn rồi,
phải học lại
đó. Thì chị nhận ra ồ cái này nó là cái bản chất của con người. Tại vì khi em được truyền cảm hứng, khi em được tiếp xúc với một cái điều gì đó rất hay, rất là có tuệ giác ở trong đó, rất là được nhiều người thực tập, và em tin tưởng và em cho em được thực làm, thì nó cũng đâu có nghĩa là mình ở đó rồi đâu. Và mình đang làm một cái việc là giống như là mình làm trong mình làm sáng mình, nhưng mà mình đâu có biết là mình cần làm bao nhiêu thì nó mới trong ra và sáng ra như ý mình mong muốn đâu. Cái sự phát triển của mình bao nhiêu là đủ cho cả một cái cuộc đời này, thì mình mới thấy là ngày nào còn sống còn thở là còn có cái điều để cho mình học hỏi và đón nhận. Cho nên mỗi khi mà mình gặp chuyện đó thì mình mới thấy là cái tôi á, nếu mà nó nói là ồ chỉ cần tôi học biết ơn 365 ngày thì tôi sẽ không còn có điều gì làm cho tôi phải bực bội, phải tức giận, phải với người khác nữa, thì cái điều đó không đúng. Sẽ có rất là nhiều những cái điều nó xảy đến, và nhờ vậy á, mà mình nhận ra là mình vẫn còn nhiều cái điều để mình có thể học hỏi, mình có thể khai mở cho chính mình. Nghĩa là Trường vẫn có thể, sau khi mà có cái cái sự xả đó ra rồi, cái gọi là nghỉ giải lao 3 ngày 5 ngày để mình xử lý cái cảm xúc đó, để mình dùng một cái hiểu hay một cái điều khác mình vượt qua cái chuyện đó, thì mình vẫn có thể hoàn toàn quay lại và nói rằng là ồ mình biết ơn cái trải nghiệm này, nó cho mình một cái góc nhìn mới về chính mình, và nó cho mình một cái thực tập biết ơn khác đi. Biết ơn là chấp nhận luôn, kể cả những lúc mình nhận ra mình không như vậy.
Chị dùng cái hình ảnh em rất thích, đó là gạn đục khơi trong. Tức là bản thân chúng ta không phải là gạn một lần cái nó trong luôn, mà là phải nhiều lần. Một cái người chân tu không có nghĩa là họ không có những giây phút tức giận hay buồn bã, hay là có những cảm xúc tiêu cực, mà có lẽ là họ làm tốt hơn chúng ta, họ đi trước chúng ta một cái đoạn nào đó thôi chẳng hạn. Thế thì chị có một cái khung lý thuyết, một cái khung phân tích hay là một cái phương pháp nào đó để cho mọi người dễ nhớ và áp dụng trong cuộc sống của họ khi mà họ gặp những vấn đề không?
Thì ví dụ như ở trong cái khía cạnh Trường nói là làm cách nào để dễ hiểu, thì chị nghĩ là hồi trước á, mỗi lần mà mình nghĩ cái chuyện gì đó mà mình cứ cân đi rồi lại đong đo đếm nó lại thì là mình không dứt khoát. Vậy thì cái điều đầu tiên mà chúng ta cần dứt khoát là cái tư duy hay cái cách tiếp cận về sức khỏe tinh thần. Nó không còn là cái điều nice to have nữa. Rõ ràng nó không còn là nice to have nữa. Càng ngày mình càng nhận ra là sức khỏe, và đặc biệt là sức khỏe tinh thần, là vô cùng là cần thiết cho mọi người trong cái giai đoạn hiện nay và sắp tới. Trước đây á, chúng ta không có bị tiêm nhiễm bởi quá nhiều những cái chất độc. Bây giờ bốn cái thức ăn mà mình ăn vào trong người, giống như chúng ta nói đó, thì cái nào nó cũng bị tiêm nhiễm hết. Cái nào nó cũng bị nhân lên gấp rất nhiều lần các cái độc tố, cả về thể lý lẫn cả về gọi như là cái mặt vô hình, hoặc là cái mặt mà bây giờ khoa học gọi là cái mặt năng lượng, cái mặt trường năng lượng của nó. Thì tất cả nó đều có sự tiêm nhiễm ở trong đó, chứ không như ngày xưa. Cho nên là một người bình thường, kể là một đứa trẻ, cũng đã phải ăn những cái thức ăn này, dù nó có chọn hay là không, nó có biết hay là không. Thành ra là nó không còn là sức khỏe nữa, mà cái mặt tinh thần của chúng ta đó, là nó đã và đang bị tấn công liên tục mỗi ngày bởi rất là nhiều những cái điều mình nghĩ là tốt hơn thì mình mới dùng, ví dụ như là thiết bị, ví dụ như là thông tin, ví dụ như là các cái điều kiện vật chất mình nghĩ là tốt mình mới sử dụng. Nhưng mà cái tốt nó cũng đi kèm với những cái mặt khác mà mình cần rất là nhiều có ý thức. Thì chị thấy là mình không thể quên đi cái chuyện là sức khỏe tinh thần, hay sức khỏe bây giờ người ta nói là wealth is health. Có nghĩa là cái tài sản của mình là sức khỏe của mình. Hay mình có thể mở rộng hơn, cái sức khỏe tinh thần của mình là cái tài sản vô giá của mình. Mình nuôi dưỡng được cái sức khỏe tinh thần này thì mình có sức khỏe và mình có nội lực, và mình có hạnh phúc và mình có bình an. Bốn cái có này là bốn cái mà chúng ta sẽ đeo đuổi. Cho nên là cái gọi là cái sự giàu có mà mọi người nghĩ rằng chỉ cần được vật chất, được vị trí xã hội, được những cái điều mà mình theo đuổi thì mình mới thấy là được những điều này thì lại đánh mất bốn điều kia. Trong khi nếu mà bạn nuôi dưỡng bốn cái điều này trong mọi cái hoạt động của mình mỗi ngày, trong mọi cái thức ăn mình đưa vào cho mình mỗi ngày, thì tự động nó sẽ tạo ra cho mình cái hạnh phúc, cái bình an, cái sức khỏe và cái tinh thần, cái nội lực để mình làm cái điều mà mình muốn đạt được mà không mất gì cả. Thậm chí cái được đó nó là cái được cho mình và cho mọi người luôn. Tại vì mình có bình an sẽ làm chuyện đó, có bình an cho mọi người. Mình có cái giá trị về hạnh phúc, mình sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người. Mình có cái nội lực, mình sẽ lan tỏa cái nội lực đó cho mọi người đó. Và mình có sức khỏe thì mình sẽ không bắt mọi người làm cái việc đó đến kiệt sức để mình làm được cái việc của mình, vân vân. Thành thử ra là đầu tiên nó vẫn là mình có cái nhận thức là sức khỏe tinh thần của mình là tài sản của mình. Cho nên bất kỳ cái điều gì bạn có thể làm mỗi ngày cho sức khỏe tinh thần của mình thì nó là cái điều cần làm, phải làm, không còn là cái điều rảnh thì làm, tiện thì làm, được thì làm nữa. Đó.
Chị có cho rằng là sức khỏe tinh thần thì quan trọng hơn sức khỏe thể chất không?
Ở đây mình sẽ không nói hơn thua đâu, mà mình sẽ thấy được là cái điều thứ hai mà chị nói, hai mặt của vấn đề mà chúng ta cần nhận thức ở đây là thân tâm của chúng ta thực ra là một. Nhiều khi mình so sánh cái này, cái kia thì nó giống như là nó tách biệt với nhau. Trong khi về bản chất á, thân mình mà không khỏe đó thì tự động mình làm cái gì mình cũng không thấy vui được. Và khi mà bên trong mình nó không có cái sự vui, cái sự mát mẻ, dễ chịu á, thì mình có làm cái chuyện gì á, nó cũng ở trong một cái năng lượng rất là yếu xìu, rất là chán nản. Nó giống như nó không có động lực, cái thứ thôi thúc ở bên trong nó không có ở đó cho mình. Cho nên là cái chuyện mình có sức khỏe về mặt thể chất và có cái sức khỏe về mặt tinh thần, cái thân tâm của chúng ta là một, nó liên tục ảnh hưởng, tác động lẫn nhau. Và mình làm cái điều này nó sẽ tốt cho điều kia và ngược lại.
Vậy thì điều gì khiến cho chị làm mà chị cảm thấy vui ở trong cuộc sống hiện tại?
Chỗ này là chỗ chị học cái bài học cũng được mấy năm nay rồi. Chị nghĩ hồi nãy Trường cũng có chia sẻ đó, là em sẽ làm những việc mà cho em sinh ra năng lượng. Chị cũng có cái điều giống như em. Với chị thì năng lượng là những điều tích cực, hay là những điều tốt đẹp, những điều tử tế. Cho nên chị có một cái ý nghĩ, cái giai đoạn mà cuộc sống của chị nó vừa qua khỏi cái ngưỡng khó khăn thôi, thì chị có một cái suy nghĩ là ngày hôm nay mình làm cái điều gì để mang lại cái giá trị cho người khác. Chị nói điều này á, chị muốn mọi người nghe mà không có hiểu theo cái nghĩa là ồ vậy là chị Chiên lúc nào cũng sống cống hiến. Chị không có nghĩ như vậy, mà chị nghĩ về cốt lõi của vấn đề. Một cái người mà có hiểu biết, có tri thức, có năng lực, có phẩm chất, có cái sự thôi thúc, có một cái ý định muốn tạo ra thay đổi tích cực, thì bản chất những cái điều này ở bên trong mình á, nó đã là cái kết quả hoặc là cái chất lượng cái hành động của mình. Cho nên cái từ giá trị ở đây á, chị hiểu rằng là cho dù hôm nay chị phải làm một việc, làm một cái cuộc gặp gỡ one on one với một người, hôm nay chị có một cuộc nói chuyện, hôm nay chị cần ngồi xuống làm một cái outline, làm một cái đề nghị, hôm nay chị cần làm một cái chương trình cho khách hàng, hay là hôm nay chị sẽ trực tiếp đến chia sẻ, đến một buổi nói chuyện. Thì mỗi một cái hoạt động như vậy á, nó không quan trọng là lớn hay nhỏ với chị, mà nó quan trọng là chị có mang hết tất cả những cái điều mà chị có đi vào trong cái hoạt động đó, để nó tạo ra giá trị cho dù là một người, hay là 100 người, hay là 500 người nghe hay là không. Nó không có phải là mỗi ngày mình đi theo một cái kế hoạch, mà với chị là mỗi ngày mình nuôi dưỡng cái năng lượng, thì cái kế hoạch hoặc là cái dự định hoặc là cái dự án gì đó của mình nó sẽ được hình thành.
Chị là theo trường phái giống em ở chỗ đó là bận rộn nhưng mà vẫn vui đó. Bởi vì em quan niệm là bản chất những gì mình làm trong cuộc sống này có nhiều thứ rất giống nhau, nhưng mà có thứ nó sinh ra năng lượng, có thứ có thể làm kiệt quệ năng lượng của mình chẳng hạn. Ví dụ như cái việc mà đi coi phim cũng phải xếp hàng, cũng phải đứng chờ, cũng ngồi và cũng phải tập trung vào một cái màn hình nào đó. Y chang như việc là đi họp online cũng phải, thậm chí không cần phải xếp hàng luôn, không mua vé luôn, nhưng mà vẫn phải ngồi im một chỗ, lặng yên và tập trung nghe một cái điều gì đó. Thì bản chất của những cái việc đó nó gần gần giống như nhau, nhưng mà tại sao khi mà coi phim xong thì mình cảm thấy phấn chấn hơn, mình vui hơn, còn họp xong thì hên xui có lúc thì cảm thấy bị mất nhiều năng lượng hơn chẳng hạn. Từ lúc mà em để ý tới những bản chất của những cái việc mà có vẻ như nó có nhiều tính chất giống nhau nhưng mà mang những cái năng lượng khác nhau cho mình á, thì bắt đầu em lại tập trung vào việc là làm những thứ mà nó sinh năng lượng cho mình nhiều hơn. Và càng làm thì càng sinh năng lượng nha. Có những cái dự án cộng đồng em làm mà làm quá trời quá đất luôn, nhưng mà vẫn tạo cho mình thêm nhiều cái động lực, nhiều cái năng lượng để mình làm tiếp những cái việc khác.
Chỗ này thì chị, lúc mà chị nghe Trường chia sẻ thì chị nhận ra một cái điều là nội lực hay là cái nội hàm của một con người nó lớn hơn cái điều mình nghĩ rất là nhiều. Nó không phải chỉ để vượt qua biến cố đâu, mà nó còn là để cho mình giống như là trở thành một cái con người mà mình được sinh ra để làm những cái điều tốt đẹp nhất mình có thể được trao để làm. Và ở đây chị không nghĩ là mình phải có tài năng nha. Chị càng ngày càng được gặp những người họ vô cùng bình thường ở trong cuộc sống, nhưng mà mình ở trước mặt họ, mình thấy mình cần khiêm cung để học hỏi cái bài học về con người ở họ. Bởi vì dù là họ làm cái điều gì đi chăng nữa, họ cũng đang dạy cho mình rằng là họ làm cái chuyện này một cách trọn vẹn và họ có hạnh phúc trong giây phút đó. Thì chị thấy là cái điều đó nó đã đủ vĩ đại cho một con người rồi. Cho nên là ở đây là cái chuyện mình có cái ý thức này ở trong cuộc sống, nuôi dưỡng cái sự tươi mới, cái sự mát lành của mình, cho mình cái sức sống, mà chính cái sức sống này nó cũng là cái nội hàm của mình, nó cũng là sức mạnh bên trong mình. Thì đến khi mà có biến cố xảy ra thì cái lúc này cái sự đón nhận của mình, cái sự sẵn sàng, cái sức sống của mình nó còn mạnh mẽ hơn nữa, thì mình lại còn vượt qua biến cố dễ dàng hơn rất là nhiều.
Đúng, em đồng ý với việc đó. Ở đây ý em là những người có những vấn đề trầm trọng hơn về mặt cảm xúc, về sức khỏe tinh thần, như trầm cảm, như là những người có ý định tự tử vân vân, thì cái hệ thống, cái support system, cái hệ thống hỗ trợ xung quanh họ, hiện tại mình đang nói ở Việt Nam chẳng hạn đi, thì nó có cái tính sẵn có như thế nào, và việc tiếp cận như thế nào là đúng đắn đối với những đối tượng như thế. Bởi vì họ không phải là những đối tượng mà bình thường như chúng ta hay nói là chỉ là stress thôi, hoặc là chỉ là burnout, bị mệt mỏi như thế thôi, mà nó còn nhiều những cái hội chứng phức tạp hơn. Thì mình tiếp cận tới những cái nguồn lực đó như thế nào?
Câu này của Trường thật ra là một câu hỏi không có dễ, nhưng mà chị sẽ trả lời theo cái hướng mà chị cũng đang nhìn nó để rồi mình có thể từ đó mình tạo ra những cái tác động tích cực thay đổi. Ví dụ như mình hỏi hệ thống có không, thì mình sẽ thấy là ở trong cái khía cạnh về sức khỏe tinh thần ở Việt Nam mình thì nó còn rất là mới. Cái nhận thức này là một cái nhận thức mới có từ sau đại dịch. Và cái lĩnh vực chuyên gia về sức khỏe tinh thần là còn rất là giới hạn số lượng những người có thể cung cấp những cái giải pháp về sức khỏe tinh thần, hay là các cái gọi là các cái chuyên gia về trị liệu cho những bạn mà gặp những cái vấn đề như Trường vừa nói. Và có một cái điều kiện nữa là ở các xã hội phát triển đó, thì sức khỏe tinh thần được coi như là một phần của bảo hiểm. Ví dụ như trường học á, thì cũng có cái bảo hiểm đi kèm để cho sinh viên á, khi mà họ gặp vấn đề thì họ có thể gặp chuyên gia. Có nghĩa là đã có chuyên gia thì chớ lại còn có thể làm chuyện này, nằm trong cái gọi là cái bảo hiểm về sức khỏe của họ. Vậy thì nó có hai điều kiện cần và đủ để cho một người khi mà họ biết là họ đang có vấn đề, họ đi tìm cái sự giúp đỡ mà họ không có gặp trở ngại, đúng không? Còn ở mình thì cả cần cũng không mà đủ cũng không. Ở đây là cái chuyện là ai cần cái chuyện này thì một là phải tự chi trả, hai là phải tự tìm kiếm cái đối tượng phù hợp với mình. Ở trong cái khía cạnh làm việc với chuyên gia nó còn có khía cạnh của sự phù hợp nữa. Tại vì giữa con người với nhau, các cái khía cạnh mà mình đang cần được sự giúp đỡ không phải ai nói mình cũng có thể vào đâu. Chưa kể là những cái khía cạnh về sức khỏe tâm tinh thần của con người mình nó còn chia ra, nó giống như tay chân thì cũng có bác sĩ cho từng vùng, thì vô khía cạnh về sức khỏe tâm tinh thần nó cũng từng mảng như vậy. Và những cái mảng này thì cũng giống như sức khỏe con người mình thôi, là nó lại cũng đang xen với nhau. Mình nói là mình bị kiệt sức, nhưng mà cái lý do của cái kiệt sức này á, là có thể do mình nghiện làm việc. Mà cái lý do của nghiện làm việc á, là bởi vì mình bị một cái sự thiếu vắng bên trong cái trải nghiệm cuộc đời của mình về tình thương. Mình bị chối bỏ từ khi mình còn nhỏ, cho nên mình lấy công việc để bù đắp cái giá trị con người của mình. Rồi mình làm việc nhiều đến mức mình bị kiệt sức. Cho nên là nó không phải chuyện kiệt sức để rồi mình đi tập thể dục, để rồi mình ăn uống, mình ngủ nghỉ không là được. Mình còn cần chữa cái sâu xa nhất là cái chữa lành cái tổn thương của mình từ nhỏ nữa cơ. Cho nên để nó được làm được những cái điều này á, chị nghĩ là một mặt thì những cái gọi là cái điều kiện cần và đủ ở xã hội là cần có. Ví dụ sẽ có một mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực tâm tinh thần ngày càng ở đó cho người Việt Nam mình. Mà chị thấy là bây giờ rất là nhiều người họ đã bắt đầu đi học chuyên sâu, các bạn trẻ cũng muốn đi học cái ngành này vân vân. Thì chắc là 3-5 năm nữa thì ở Việt Nam mình sẽ có một cái mạng lưới chuyên gia như vậy mạnh mẽ hơn. Thứ hai là cái điều kiện đủ, có nghĩa là nó sẽ đi vào những cái hệ thống mà ở đó người ta có thể được tiếp nhận những cái chữa trị này, hoặc là những cái giúp đỡ này mà một cái chi phí nó phù hợp hơn. Tại vì mình thể gặp một lần mà xong được, nó phải nhiều lần nó mới ra được cái câu chuyện để giúp cho mình chữa lành. Thì ở cái khía cạnh mà từ giờ đến lúc mà mọi chuyện cần và đủ thì một người cần làm gì, thì chị nghĩ là ai cũng có thể tự chữa lành cho mình, ai cũng là người thầy của mình, ai cũng có thể thực hành cái nhận thức bản thân, yêu thương bản thân và cho mình một cái những cái quyết định cần thiết để làm chủ lại cuộc đời của mình, để bước ra khỏi những cái điều kiện hoặc là những cái mối quan hệ nó đang gây tổn thương cho mình. Và nếu như mà những ai tốt hơn, có điều kiện hơn, có khả năng hơn thì bắt đầu hình thành những cái cộng đồng có tính giúp đỡ, trợ giúp. Thì chị nghĩ là ở mỗi một cái gọi là cái chỗ mà bạn đang ở đó, nó sẽ có cách. Nếu như bạn biết mình là người chủ động và bạn cho mình cái gọi là cái quyền cũng như là cái trách nhiệm tự giáo dục mình để vượt qua, thì những cái podcast giống như chị làm hay em làm, hay là rất nhiều những người đã làm trong cái lĩnh vực này, cũng là một cái nguồn tài nguyên để giúp cho một người có thể nghe, hiểu và tìm ra cho mình cái cách mà mình có thể từng bước mình đi ra khỏi cái vấn đề của mình. Nếu không có được cái sự giúp đỡ từ bên ngoài, từ những người chuyên gia hay là một cái hệ thống có sẵn.
Mong rằng là nó sẽ có nhiều khởi sắc cho cộng đồng của mình trong tương lai hơn. Bởi vì trước đây kể ngắn một xíu đó là em đưa sinh viên ở Hoa Kỳ đi nghiên cứu rất nhiều nơi, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long. Thì có một bạn mới nghiên cứu về sức khỏe tinh thần, bạn ấy mới đến một bệnh viện và bạn hỏi bác sĩ là nếu như mà một người bị hội chứng lo lắng thì ở đây cái văn phòng mà có tác động tới những cái vấn đề liên quan tới sức khỏe tinh thần thì họ sẽ làm gì. Thì bác sĩ mới bảo là tại sao một người bị lo lắng mà phải đi bệnh viện làm gì. Tức là nó phản ánh cái sự mình chưa có nhiều nhận thức về cái sức khỏe tinh thần tới mức như vậy. Nhưng mà đúng là như chị nói, sau đại dịch thì bắt đầu mọi người để ý tới nó nhiều hơn. Cũng là một cái dấu hiệu rất là khởi sắc, và hy vọng rằng là ở trong tương lai thì mình sẽ nhìn thấy được cái điều đó nhiều hơn. Bình thường thì chị nghĩ rằng là cái công nghệ nó giúp cho một cái người có thể giải quyết hoặc là làm tốt hơn các cái vấn đề tinh thần của mình như thế nào?
Chị nghĩ có cái điều ở trong cuộc sống là cái gì mình không tránh á, mình không tránh khỏi nó thì mình sẽ học cái cách đối diện với nó một cách đúng đắn này. Thì công nghệ là một cái điều chúng ta không ai tránh hết, nó là một phần không thể thiếu ở trong cuộc sống của mình rồi. Thực ra ví dụ như mạng xã hội giúp cho chúng ta có thể một cách nhanh nhất và không có biên giới tiếp cận với, chưa bao giờ chị thấy mình có thể tìm được bất kỳ một cái phương pháp, bất kỳ một cái bài giảng, bất kỳ một cái lời nhắc nào dễ như vậy. Thậm chí là nó nằm trên feed chị mỗi ngày. Tại sao? Vì mình chọn follow những người đó. Vì mình chọn xem thì tất nhiên là nó sẽ recommend. Mỗi lần mình chọn, mình ngồi mình và mình thực sự xem chứ không phải là mình lướt, thì là lần tới mình sẽ được recommend. Ví dụ như sáng nay là chị mở một cách tình cờ Instagram, thì chị nghe được một cái đoạn nói chuyện rất hay của thầy Krishnamurti. Thì mình luôn luôn có những cái người thầy rất là đáng ngưỡng mộ như vậy, họ không còn ở trên cuộc đời này nữa. Nhưng mà những cái bài nói chuyện thì nhờ có công nghệ nó đã được thu âm, và nhờ có công nghệ nó đã được làm ngắn gọn theo từng nội dung, kiểu như là từ khóa để cho mình được học. Thì cái người chủ động học chắc chắn sẽ học được cái điều này. Thứ hai nữa là công nghệ đó, nó còn giúp cho chúng ta tích hợp cái tính năng gọi như là tiện dụng của công nghệ. Cho nên ví dụ như thiền và sức khỏe tinh thần đi, bây giờ đều đã có những cái app hoàn toàn miễn phí để cho chúng ta sử dụng. Cái app mà về tập thể dục thì thôi không nói rồi, nó vô cùng phát triển luôn. Nhưng mà app thiền nè và app về chăm sóc sức khỏe tinh thần là bây giờ đã có. Thậm chí là app để cho bạn có thể lên hỏi chuyên gia về sức khỏe tinh thần mà nhận được cái sự giúp đỡ từ cái app đó là cũng có luôn. Và nó cũng miễn phí luôn. Vậy thì cái câu hỏi tiếp theo là bạn có chủ động đi tìm những cái app này bằng những cái từ khóa. Và cái điều thứ ba mà chị thấy là công nghệ có thể làm được là ví dụ như bây giờ mình nói ChatGPT đi, mình có thể đặt ra bất kỳ một câu hỏi nào và nhận về câu trả lời. Thì mình thấy là ChatGPT là trí tuệ nhân tạo, nó học từ con người, là những cái trả lời của chúng ta rồi nó tập hợp lại rồi nó đưa ra phương án trả lời. Thì nếu như mà ngày nào mình cũng lên ChatGPT mình đặt những cái câu hỏi, ngay cả những cái câu hỏi rất là giống như là sâu sắc, hoặc là những cái câu hỏi mà mình cứ hỏi một cách bình thường, để rồi mình coi là những người ở trên thế giới này khi mà nó gom cái tập hiểu biết đó lại để nó đưa ra một câu trả lời, thì câu trả lời đó là câu trả lời gì, mình có học được gì từ câu trả lời đó không. Và nó có một cái cộng đồng mà chị thấy rất là thú vị là cộng đồng Service Space. Họ đã tạo ra ChatGPT nhưng mà dựa trên cái gọi là cái nguồn của những cái câu trả lời của những người thực hành chánh niệm tỉnh thức, những người có tu tập, có đi theo cái con đường của trí tuệ và từ bi ở trên thế giới. Cho nên nếu mà bạn vào trang web của Service Pay mà về ChatGPT á, mà bạn đặt một cái câu hỏi thì cái câu trả lời nó lại đến từ nguồn của những người thực tập. Cho nên cái cách họ cũng trả lời một cái vấn đề, nó lại đưa cho bạn một cái góc nhìn. Thì nó giống như là nếu như mà chúng ta đặt cho mình cái tâm thế mình là người chủ động đi học hỏi và tìm kiếm từ những cái gì mà bây giờ công nghệ internet có thể mang lại cho mình, mà bạn chủ động thì bạn sẽ học hỏi rất là nhanh, bạn sẽ được tiếp cận rất là nhiều.
Nếu mà để tóm lại tất cả những gì mà chúng ta vừa trao đổi trong suốt cái buổi podcast này, thì chị có thể nói lại với mọi người một vài ý để cho mọi người hiểu rõ hơn không?
Một là hãy coi sức khỏe của mình, sức khỏe tinh thần của mình là tài sản của mình. Và đây là cái tài sản quý nhất bạn có thể cho mình và cho những người yêu thương mình. Thứ hai là mình mình nhìn nhận và mình thấy được cái mối liên hệ không tách rời giữa thân mình và tâm mình, giữa cơ thể mình và tâm trí của mình. Và mình cho nó ăn những cái thức ăn nào mà nó giúp cho cơ thể của mình, tâm trí của mình được khỏe mạnh, được tươi mới, được mở rộng, được mạnh mẽ. Thứ ba là để cho chúng ta có được những cái hành động mà nó thực sự tạo ra cái thay đổi, tạo ra cái tích cực mà mình mong muốn ở trong cuộc sống, thì nên bắt đầu bằng cái nhận thức bản thân. Nên bắt đầu từ cái hiểu đúng về mình và những gì mình thực sự có, thực sự cần, để rồi mình cân chỉnh, tương hợp, hài hòa những cái điều mà mình có thể làm ngay vào giây phút này, hướng tới cái điều tốt đẹp mà mình mong muốn. Cuối cùng là cái nhận thức của mình nuôi dưỡng nó bằng những cái thực tập gì, để cho cái tâm thức của mình nó được tưới tẩm những cái hạt giống tốt, và những cái hạt giống xấu thì nó được chữa lành. Vì con người của chúng ta là luôn luôn có hai mặt đối lập ở bên trong mình, và cuộc sống là luôn luôn mang lại cho chúng ta những cái mặt đối lập để mà mình có thể vượt qua bằng tất cả những cái nội lực mà mình xây dựng cho chính mình.
Cảm ơn chị Tiên, chúc chị Tiên năm mới có thật nhiều niềm vui, và đặc biệt là tự do hơn, không còn những cái ràng buộc mà chị không mong muốn nữa. Và cảm ơn chị một lần nữa đã cho em có cái cơ hội để mà ngồi đây lắng nghe chị nói về hết tất cả những cái hành trình của mình, cũng như là những bài học mà chị có thể đem lại cho khán giả trong ngày hôm nay. Các bạn thân mến, các bạn vừa xem xong những chia sẻ hết sức thú vị của Coach Lương Ngọc Tiên, người đã cho chúng ta nhiều chi kiến trong ngày hôm nay. Và Trường tin rằng là những cái chi kiến này sẽ giúp các bạn vượt qua không ít thì nhiều những nghịch cảnh khác nhau trong cuộc sống.
Rất là cảm ơn Hải Trường ngày hôm nay đã là host cho tập podcast On Balance. Và nếu như các bạn thích những gì mình nghe thì hãy nhấn nút like, share cũng như là subscribe Việt Success trên nền tảng YouTube và các nền tảng podcast khác. Và hôm nay các bạn còn có thể đăng ký email để nhận được newsletter trong phần description bên dưới nữa. Rất cảm ơn và mong sẽ gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo trong năm 2024.